Kính thưa đại chúng, tăng thân lành mai, lần mai sẽ cúng dường bài Tâm Kinh Bát Nhã bằng tiếng Anh, và sau đó sẽ trì tụng danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Xin mời tất cả quý liệt vị ngồi cho thoải mái, buông thư, để ý tới hơi thở của mình, để cho cái năng lượng của tăng thân của Đức Bồ Tát có thể đi vào trong cái cơ thể và trong tâm hồn của mình. Tại vì năng lượng đó có công năng chuyển hóa và trị liệu. Nếu chúng ta có những cái đau nhức ở trong cơ thể, hay là có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, thì chúng ta có thể mở lòng ra để cho năng lượng của Đức Bồ Tát đi vào ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau đó và chuyển hóa. Nếu chúng ta thực tập và lắng nghe cho đàng hoàng, thì có thể trong 5-7 phút chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi trong hình hài của chúng ta và trong tâm tư của chúng ta. Nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh hoặc đang có những vấn đề khó khăn về tâm lý và không có tới được đêm nay để nghe pháp, chúng ta có thể truyền về cái năng lượng đó của Đức Bồ Tát bằng cách nghĩ tới họ, nghĩ tới người đó, hoặc là gọi thầm tên của người đó. Thì như vậy cái năng lượng của Tam Bảo của Đức Bồ Tát sẽ được truyền về ngay trong giờ phút hiện tại. Các thầy và các sư cô của Đạo Tràng Mai Thôn sẽ bắt đầu bằng Tâm Kinh Bát Nhã bằng tiếng Anh, và sau đó thì niệm đức danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Xin mời tứ chúng cùng thực tập.
Amen. Thank you.
Kính thưa đại chúng, hôm nay tôi muốn nói về cái đề tài tình thương. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2007, chúng ta đang ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng ta thương yêu một người nào đó, thì cái tặng phẩm quý nhất mà mình có thể hiến tặng cho người đó là sự có mặt của mình. Làm sao có thể thương yêu nếu chúng ta không có mặt? Nếu chúng ta quá bận rộn, nếu chúng ta tiếp tục lo lắng về tương lai, nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ tới những cái dự án về tương lai, nếu chúng ta không có thì giờ cho chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể có thì giờ cho người ta thương yêu? Tôi biết có một cậu bé 12 tuổi, con của một nhà dân thương rất giàu có. Nhà dân thương này có thể mua cho đứa con trai của mình bất cứ một món quà nào mà nó muốn, đắt bao nhiêu cũng được. Tại vì ông quá giàu. Nhưng mà có cái ông có thể hiến tặng được cho con trai của ông á, là sự có mặt của ông. Ông luôn luôn vắng nhà. Cái doanh nghiệp của ông rất lớn. Và cái doanh nghiệp đó nó đòi hỏi tất cả thời giờ của ông ta. Bởi vì vậy cho nên ông ta không có thời giờ cho vợ và cho các con. Chính ông ta cũng không có thời giờ cho chính bản thân của ông ta nữa. Và ông ta bị cuốn vào trong cái doanh nghiệp của ông ta, chỉ nghĩ tới tương lai, làm thế nào để cho cái doanh nghiệp của mình nó thành công. Có thể nói rằng ông này cũng có thương vợ, thương con, nhưng mà đứng về phương diện tặng phẩm á, thì ông chỉ có thể có tiền bạc để cho những người thương của mình thôi. Nhưng mà tiền bạc không có đủ để cho người ta có hạnh phúc. Chính cái sự có mặt của mình mới là cái mà mình, người thương của mình cần đến. Thì cái hôm đó nhà dân thương nói với cậu con trai: "Này con ơi, ngày mai có phải là ngày sinh nhật của con hay không? Con muốn gì bố sẽ mua cho con, muốn gì cũng được hết, đừng lo về vấn đề tiền." Cậu con trai không biết trả lời làm sao, tại vì cậu không có cần gì hết, cái gì cậu có hết rồi, cậu không thiếu gì hết, cậu chỉ thiếu có một cái mà thôi, đó là sự có mặt của bố mình. Tại vì ông bố bận rộn suốt ngày, không có thời giờ để về nhà, không có thời giờ để nhìn con, nhìn vợ. Và vì vậy cho nên cậu bé cảm thấy cái mình thật sự muốn là cái sự có mặt của bố. Tại vì khi thương ai thì mình phải hiến tặng cho người thương của mình cái sự có mặt của mình. Sau mấy giây suy nghĩ thì cậu con trai nói: "Bố ơi, cái mà con muốn nhất là sự có mặt của bố." Nhưng mà người bố có thể hiến tặng được sự có mặt của mình cho con trai hay không? Tại vì cái doanh nghiệp nó như là một nhà độc tài, nó chiếm cứ hết 100% thời giờ của nhà dân thương. Và vì vậy cho nên nhà dân thương không có thời giờ để lo lắng chăm sóc cho chính bản thân, thì làm sao mà có thời giờ lo lắng và chăm sóc cho những người thương của mình được. Cho nên suy nghĩ lại thì mình thấy rằng cái tặng phẩm quý hóa nhất mà mình có thể dâng hiến cho người thương của mình không phải là tiền bạc, mà là sự có mặt của mình. Nếu mình có một người yêu mà mình không có mặt cho người yêu của mình thì người yêu mình sẽ đau khổ. Khi mình được yêu được yêu thương, thì mình muốn có sự có mặt của người mà mình yêu thương. Và nếu người đó bận rộn quá thì mình có cảm tưởng là mình không được yêu thương. Do đó cho nên yêu thương là hiến tặng cái sự có mặt của mình cho người thương của mình. Nếu mình yêu thương mẹ mình thì mình phải tìm cách để có mặt cho mẹ mình. Mình có thể tới với mẹ, mình ngồi bên mẹ, mình nhìn vào mắt mẹ và mình có thể nói một câu, mình có thể tuyên bố một câu: mẹ ơi, mẹ có biết là con đang có mặt cho mẹ hay không? Con không có đến nỗi bận rộn lắm để không có thời giờ ngồi bên mẹ và chơi với mẹ. Năm 1962, trong khi tôi đang ở tại Đại học Princeton, thì tôi có sáng tác một cái đoạn văn gọi là Bông Hồng Cài Áo, nói về cái tình mẹ. Và tôi có đưa ra một cái bài thực tập: nếu mà anh bận rộn quá, nếu mà chị bận rộn quá đó, thì anh chị không được hưởng cái sự ngọt ngào tươi mát của bà mẹ. Và vì vậy cho nên tôi hiến tặng anh hay chị một cái bài thực tập này, là chiều nay đi học về hoặc đi làm về thì anh hoặc là chị đi vào trong phòng của mẹ. Có thể mẹ đang may vá hay là thêu thùa hay là nấu nướng, và anh hoặc là chị sẽ để bàn tay của mình trên bàn tay của mẹ để cho mẹ chú ý. Lúc đó anh chị có thể ngồi bên cạnh mẹ, nhìn vào mắt mẹ và hỏi mẹ một câu: mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ không? Mẹ có biết là con đang có mặt cho mẹ hay không? Đó là cái bài tập mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Đó là sự hiến tặng sự có mặt của mình cho người thương của mình. Nếu ông mà thương yêu bà mà ông có mặt cho bà thì cái tình thương đó nó không có cụ thể. Nếu bà bận rộn quá, bà không có thời giờ cho ông, bà không có hiến tặng được cái sự có mặt tươi mát, nhẹ nhàng và hạnh phúc của mình cho ông, thì bà không có gì, thật sự không có gì quý hóa để mà hiến tặng cho ông cả. Người cha đối với người con cũng vậy, người con đối với người cha cũng vậy, người mẹ đối với người con cũng vậy, và người con đối với người mẹ cũng vậy. Khi thương yêu, chúng ta phải làm thế nào để hiến tặng sự có mặt của mình cho người thương của chúng ta? Trong Đạo Phật, nó có cái danh từ niệm. Chữ niệm đây, nếu mà mình dịch cho khéo, thì mình có thể sử dụng được chữ có mặt. Niệm tức là có mặt. Khi mình niệm Phật á, tức là mình có mặt cho Phật. Khi mình niệm hơi thở, tức là mình có mặt cho hơi thở. Niệm có nghĩa là có ý thức về cái gì đang xảy ra. Khi mà mình thở vào mà mình ý thức được là mình đang thở vào, cái đó gọi là niệm hơi thở. Danh từ chuyên môn là an ban thụ ý. An ban thủ ý tức là để ý tới hơi thở. Khi mà mình thở ra mà mình biết rằng mình đang thở ra thì cái tâm của mình đang có mặt cho hơi thở, và cái đó gọi là niệm hơi thở ra. Anapanasati tức là để ý tới hơi thở vào, để ý tới hơi thở ra, có mặt cho hơi thở vào, có mặt cho hơi thở ra. Khi mình thở một hơi và mình trở về với cái hình hài của mình thì mình có thể có mặt cho cái hình hài của mình. Trong cái hình hài của mình có thể có sự căng thẳng, có sự đau nhức. Và khi mình đem cái tâm của mình trở về với cái thân của mình thì mình ý thức được rằng có sự căng thẳng, có sự đau nhức trong cơ thể của mình. Và khi mình thấy được cái sự căng thẳng và sự đau nhức đó, thì mình có thể thực tập theo lời Đức Thế Tôn dạy: thở vào, tôi buông thư toàn thân; thở ra, tôi làm cho toàn thân lắng dịu. Danh từ trong kinh là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành tức là làm cho cái thân hình của mình, hình hài của mình nó buông thư, nó lắng dịu trở lại. Tức là trong khi mình thực tập hơi thở vào và hơi thở ra, thì mình làm cho buông thư tất cả những bắp thịt trong toàn thân, mình lấy đi cái sự căng thẳng ở trong cái cơ thể của mình. Tại vì sự căng thẳng nó là nguyên nhân đưa tới rất nhiều bệnh tật. Và cái sự thực tập này trong kinh gọi là niệm thân. Niệm thân tức là trở về để có mặt cho thân thể. Thân thể mình có những đau nhức, có những căng thẳng, mình trở về cơ thể để giúp cho cơ thể buông bỏ những cái đau nhức và những cái căng thẳng đó. Đó là một phần của sự thực tập gọi là niệm thân. Có một cái kinh mà Đức Thế Tôn dạy gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là đem cái tâm trở về để có mặt cho cái thân, để quán chiếu cái thân của mình. Mà trong kinh này Đức Thế Tôn dạy chúng ta trước hết là đem cái tâm về để nhận diện cái hơi thở vào và hơi thở ra. Tôi đang thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và ý thức được cái toàn thân của tôi. Tôi đang thở ra và làm cho toàn thân của tôi lắng dịu trở lại. Những cái bài tập như vậy chúng ta có thể tìm thấy trong kinh An Ban Thủ Ý, tức là kinh trong đó Đức Thế Tôn dạy về phương pháp quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở tức là dùng cái tâm đi đôi với hơi thở để mà trở về với thân và về với tâm. Trong thân mình có thể có sự đau nhức, có sự căng thẳng. Trong tâm mình có thể có sự lo lắng, buồn khổ, tuyệt vọng. Mình phải trở về để chăm sóc cho thân và cho tâm. Cái đó gọi là có mặt cho thân và cho tâm. Đức Thế Tôn dạy rằng nếu chúng ta không có khả năng thương yêu và chăm sóc cho bản thân mình, thì làm sao chúng ta có khả năng thương yêu và chăm sóc cho một người khác. Và vì vậy cho nên trở về có mặt cho bản thân là rất quan trọng. Trong khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình lái xe, mình rửa rau, mình nấu cơm, mình giặt áo, mình làm thế nào đem cái tâm trở về với cái thân để chăm sóc cho thân, để nhận diện được những cái buồn khổ, những cái lo âu, những cái sợ hãi trong lòng mà chuyển hóa, thì cái đó tức là có mặt cho bản thân. Thương mình, thương lấy cái bản thân của mình. Và khi mình đã có khả năng chăm sóc và thương yêu cái bản thân của mình rồi, thì lúc đó mình mới thực sự có bản năng, có cái khả năng chăm sóc và lo lắng cho một người khác. Người đó có thể là người yêu của mình, người đó có thể là bố mình hay mẹ mình hay là con trai mình hoặc là con gái của mình. Cái điều mà tôi thấy rất rõ ràng trong giáo lý của Đức Thế Tôn đó, là nếu mình không có thương được mình, nếu mình không có thể chăm sóc và lo lắng chính bản thân, thì mình không có khả năng chăm sóc, lo lắng và thương yêu một người khác. Và cái nghệ thuật của sự thương yêu chăm sóc là có mặt. Nếu cái nhà dân thương đó mà hiểu được á, thì nhà dân thương đó thì sẽ thở vào một hơi, thở ra một hơi, buông bỏ tất cả những cái suy tư, những cái tính toán, những lo lắng của ông ta về cái doanh nghiệp. Trở về với hơi thở, tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang có mặt ở đây. Tôi đang thở ra và tôi biết rằng đứa con trai của tôi nó đang thiếu cái sự có mặt của tôi. Và thực tập như vậy trong 1 phút hoặc 2 phút thì người cha có thể có mặt đó và đem cái sự có mặt của mình để hiến tặng cho đứa con trai. Người cha có thể nhìn vào trong 2 mắt của đứa con trai mình và nói rằng: con ơi, con có biết là bố đang có mặt cho con đây không? Đó là sự thương yêu. Là tại vì trong cái giây phút đó mình hiến tặng được cái sự có mặt của mình cho người thương của mình. Và cái sự có mặt đó nó có cái phẩm chất Nếu mà mình biết tu tập theo cái kinh An Ban Thục Ý thì sự có mặt của mình nó sẽ là một sự có mặt tươi mát, dễ chịu, trong sáng, hạnh phúc. Và cái đó là cái món quà quý nhất mà mình có thể đem hiến tặng cho người thương của mình. Nếu quý vị thực sự muốn thương yêu thì quý vị phải đi theo con đường của Đức Thế Tôn giảng dạy về thương yêu. Hãy trở về có mặt và chăm sóc cho cái thân của mình, cho cái tâm của mình. Mình đã đày đọa cái thân mình quá nhiều, mình đã đày đọa cái tâm của mình quá nhiều. Mình chưa học được cái phương pháp trở về để chăm sóc, lo lắng cho cái thân và cái tâm. Quý biết quý vị đã nắm vững được cái phương pháp ngồi yên hay chưa? Quý vị đã nắm vững được cái phương pháp buông thư trong thế nằm hay chưa? Quý vị có nắm vững được cái phương pháp thực tập thở vào làm cho thân tĩnh lặng, thở ra nở một nụ cười để buông thư tất cả những bắp thịt trong cơ thể chưa? Quý vị có khả năng bước đi những bước ung dung, thảnh thơi, an lạc mà không có nghĩ tới quá khứ hay tương lai hay không? Nếu quý vị chưa làm được những chuyện đó thì quý vị phải bắt đầu đi thôi. Tại vì đó là những cái sự trông chờ đầu tiên của Đức Như Lai, Thầy của chúng ta. Đức Thế Tôn muốn chúng ta trở về chăm sóc cho cái thân mình, cho nên Ngài đã nói kinh niệm thân. Đức Thế Tôn muốn cho chúng ta trở về chăm sóc cho cái tâm của mình, cho nên Ngài mới dạy kinh niệm hơi thở. Và cái phương pháp của Đức Thế Tôn là một phương pháp rất khoa học. Nếu để mà áp dụng vào trong vòng vài ngày là mình đã thấy có sự thay đổi trong cái đời sống của mình. Chiều hôm nay hay là sáng mai mình có thể đem cái phương pháp này ra thực tập. Mình có một người thương. Người thương đó có thể là bố mình, có thể là mẹ mình, có thể là con trai của mình, con gái của mình, hay là người yêu chưa cưới của mình, hay là vợ mình, hay là chồng mình. Mình hãy để ra 1 phút, 2 phút để tập thở, đưa cái tâm về có mặt cho cái thân, đưa cái tâm về có mặt cho cái bản thân. Và lúc đó thân mình nó buông thư, tâm mình nó thư thái, mình mới đi tới gần cái người thương của mình. Mình nhìn vào đôi mắt của người thương và mình tuyên bố một câu. Nếu người đó là mẹ mình thì mình nói: mẹ ơi, má ơi, má có biết là con đang có mặt cho má không? Má còn sống đó, con ý thức được điều đó và con rất là hạnh phúc. Má đang còn sống với con và điều này làm cho con có hạnh phúc rất là nhiều. Đây là những câu nói rất là đơn sơ mà chúng ta nếu mà có cái niệm lực thì có thể biến những cái câu nói đó thành những câu thần chú, những câu linh chú. Nó có một tác dụng chuyển hóa vô cùng lớn lao. Cái câu linh chú thứ nhất mà mình có thể sử dụng được thì tôi đã nói rồi: em ơi, em có biết rằng anh đang có mặt cho em đây không? Con ơi, con có biết là bố đang có mặt cho con đây không? Anh ơi, anh có biết là em đang có mặt cho anh đây không? Mẹ ơi, mẹ có biết là con đang có mặt cho mẹ đây không? Đó là sự tỏ tình, đó là sự hiến tặng, cái sự có mặt tươi mát, nhẹ nhàng, êm dịu của mình cho người mình thương yêu. Và cái đó mình không thể nào mua được ở siêu thị. Cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào của mình, cái đó mình phải chế tác ra, chứ mình không có thể nào đi siêu thị mà mua về được, dù mình có rất là nhiều tiền. Và với cái phương pháp quán niệm hơi thở, đem tâm trở về với thân, mình có thể tạo ra cái sự buông thư tươi mát đó mà hiến tặng cho người thương của mình. Người thương đó có thể là bố, mẹ, con trai, con gái, bạn bè hay là người yêu của mình. Em ơi, em có biết là anh đang có mặt cho em trong giây phút này không? Đó là câu linh chú thứ nhất, câu thần chú thứ nhất. Mà nếu quý vị có niệm và có định đó, thì cái câu thần chú đó sẽ tạo ra hạnh phúc cho người thương ngay trong chốc lát, ngay trong cái giây phút đó. Cái câu linh chú thứ hai á, là con biết là mẹ đang còn đó, còn sống đó với con, và điều này làm cho con rất là hạnh phúc. Anh biết là em đang có mặt đó cho anh, và anh rất trân quý sự có mặt của em. Con biết là cha còn sống với con, và điều này làm cho con vô cùng hạnh phúc. Đó là câu linh chú thứ hai. Và câu linh chú thứ hai này mình có thể thực tập được nếu mình có một ít cái năng lượng của niệm và của định. Niệm tức là đem thân về có mặt cho tâm. Định tức là mình không có suy nghĩ lung tung, mình không suy nghĩ tới quá khứ, tương lai, mà mình tập trung vào trong giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại mình biết rằng cái người thương của mình đang có mặt đó, và mình muốn thừa hưởng cái sự có mặt của người thương của mình trong giây phút hiện tại. Và mình muốn hiến tặng cái sự có mặt tươi mát, ngọt ngào của mình cho người thương mình. Đó là hai câu linh chú mà bất cứ một người nào trong chúng ta đều có thể thực tập được. Khi mà chúng ta có niệm nhìn nhiều và có định nhiều, thì hai câu linh chú đó sẽ có một cái năng lượng vô song, có thể đem lại hạnh phúc ngay trong cái giây phút đó cho chính bản thân và cho người mình thương. Câu linh chú thứ nhất dịch ra tiếng Anh, tại vì Tây Phương chúng tôi thường hướng dẫn tu học cho người Tây Phương dùng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức nhiều hơn là tiếng Việt. Darling, I'm here for you. Chérie, je suis là pour toi. Nó có nghĩa là em ơi, anh đang có mặt cho em đây. Anh ơi, em đang có mặt cho anh đây. Câu chú thứ hai là em biết rằng anh đang có mặt đó, và điều này làm cho em rất là hạnh phúc. Câu đó tiếng Anh là Darling, I know you are there and I'm very happy. Người thương ơi, tôi biết rằng anh đang có mặt đó, đang còn sống với tôi đó, và vì vậy cho nên tôi rất là có hạnh phúc. Thương yêu nghĩa là công nhận sự có mặt của người mình thương. Có thể là ông đang lái xe và bà đang ngồi một bên ông trong xe, nhưng mà cái đầu ông suy nghĩ lung tung. Ông suy nghĩ đến quá khứ, đến tương lai, đến cái doanh nghiệp của ông, đến cái sự thành công của ông, và ông hoàn toàn quên lãng bà. Ông niệm doanh nghiệp, ông niệm tương lai, ông niệm quá khứ, mà ông có niệm bà, ông có để ý tới bà. Và như vậy ông loại bà ra khỏi cái vùng chú ý của ông. Chú ý đây tức là niệm. Khi mình niệm Phật á, tức là mình đưa Phật vào trong cái vòng chú ý của mình, trong cái vùng chú ý của mình. Và khi mình nghĩ tới người thương, tức là mình đưa cái người thương vào trong cái vùng chú ý của mình. Và nếu mà mình loại cái người thương của mình ra khỏi cái vùng chú ý của mình á, thì người thương của mình sẽ chết dần, chết mòn. Tại vì người đó không có được nuôi dưỡng bởi cái tình thương của mình. Cái tình thương đó nó phải được biểu hiện một cách rất là cụ thể. Đó là sự có mặt của mình cho người đó. Nếu mà ông giác ngộ thì ông sẽ chấm dứt những suy nghĩ của ông về quá khứ, về tương lai. Ông sẽ nói với bà như thế này: em ơi, anh biết là em đang ngồi bên cạnh anh và anh rất là hạnh phúc. Đó là câu linh chú thứ hai mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực tập được và có thể đem lại hạnh phúc liền lập tức. Câu linh chú thứ ba là mình sử dụng trong khi mà người thương của mình có vấn đề, có khó khăn, có đau khổ, có lo lắng. Nếu mà mình thương yêu đích thực thì mình có mặt cho người đó. Và khi mình thật sự có mặt cho người đó thì mình biết rằng người đó, người thương của mình đang có những khó khăn, đang có những cái đau khổ, đâu có những cái lo lắng. Và mình sử dụng câu thần chú thứ ba: em ơi, anh biết rằng là em đang có những cái nỗi khổ niềm đau, vì vậy cho nên anh đang có mặt một bên em để hỗ trợ cho em đây. Darling, I know that you suffer. That is why I'm here for you. Chérie, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Câu này quý vị có thể áp dụng được liền. Tại vì người thương của mình có thể là mẹ, có thể là cha, có thể là thầy, có thể là đệ tử, có thể là anh, có thể là chị, có thể là con mình. Và khi đứa con mình nó có những khó khăn, những đau khổ, thì mình là người cha, mình là người mẹ, mình có thể thực tập câu linh chú này với đứa con: con ơi, ba biết con đang có những khó khăn, những đau khổ, cho nên ba tới ngồi với con đây để yểm trợ cho con. Đó là câu thần chú thứ ba. Ông hãy thực tập với con trai của ông đi, bà hãy thực tập với con gái của bà đi, rồi bà sẽ thấy rằng câu thần chú này nó nối liền cái sự liên lạc giữa ông với con trai, ông với con gái, bà với con trai, bà với con gái. Tại vì ông ưu ái, ông để ý tới cái người thương của ông, con của ông. Và vì lưu ý và để ý tới như vậy, cho nên ông biết rằng con trai của ông, con gái của ông đang có những khó khăn. Bà cũng vậy, mỗi khi bà thấy ông trầm tư, bà thấy ông đang bị kẹt trong những cái khổ đau, trong những khó khăn, trong những cái bức xúc, bà có thể tới gần bên ông và bà nói, bà đọc cái câu thần chú thứ ba: anh ơi, em biết rằng anh đang có những cái khó khăn, những cái khổ đau, những bức xúc, vì vậy cho nên em đang có mặt cho anh đây. Đó là câu thần chú thứ ba mà tất cả chúng ta đều có thể thực tập được. Hàng ngàn, hàng chục ngàn thiền sinh Tây Phương đang, đã và đang thực tập những cái câu linh chú đó và đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của họ. Đem cái sự chú ý trở về với thân tâm, đem sự chú ý trở về để ôm ấp lấy cái người thương của mình. Và câu thần chú thứ tư nó khó thực tập hơn một chút, nhưng mà nó có thể tháo gỡ được cho mình trong những cái trường hợp nguy hiểm. Câu thần chú thứ tư mình chỉ áp dụng khi nào mình đau khổ nhiều quá mà mình tin rằng cái đau khổ của mình là do cái người thương của mình gây ra. Nếu một người khác mà nói câu đó thì mình chỉ khổ ít thôi, nhưng mà vì cái người nói câu đó lại là người mình thương nhất trên đời, cho nên mình đau khổ vô cùng. Nếu một người khác mà làm cái điều đó cho mình thì mình chỉ đau khổ ít thôi, nhưng mà chính cái người mình thương nhất trên đời đã làm cho mình một vố như vậy, cho nên mình đau khổ quá và mình không muốn sống nữa. Thì trong cái trường hợp đó, mình có thể sử dụng cái câu thần chú thứ tư. Chắc quý vị còn nhớ câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương với chàng Trương. Thì khi chàng Trương đi lính về thì thiếu phụ Nam Xương đem đứa con ra ngoài cổng làng để mà đón tiếp, và họ mừng tuổi tuổi tại vì người chiến sĩ sống sót trở về. Và theo cái tục lệ Việt Nam á, là phải cáo với tổ tiên cái tin mừng này, là người cha trẻ, người chồng trẻ đã trở về được với gia đình. Và vì vậy cho nên sau khi mừng túi túi chào đón rồi thì thiếu phụ Nam Xương đi ra chợ để mua sắm về làm một mâm thức ăn để cúng trên bàn thờ tổ tiên. Trong khi đó thì chàng Trương tìm cách làm quen với đứa con trai của mình, tại vì đứa con trai đó đã sinh ra trong cái thời gian mình không có mặt ở nhà. Và chàng Trương thuyết phục đứa con kêu chàng ta là bố, thì đứa bé nó không có chịu, nó nói ông đâu phải là bố tôi, bố tôi là một người khác, bố tôi thường tới mỗi đêm, và mỗi khi mà bố tôi tới như vậy thì mẹ tôi nói chuyện với bố tôi cả giờ đồng hồ, mẹ tôi lại khóc với bố tôi. Rồi mỗi khi mà bố tôi ngồi xuống thì mẹ tôi cũng ngồi xuống, và bố tôi nằm xuống thì mẹ tôi cũng nằm xuống. Và khi mà nghe đứa bé nó nói những câu như vậy rồi, chàng trưởng đau khổ vô cùng. Chàng trưởng nghĩ rằng là trong khi mình vắng mặt, có một người đàn ông khác đã xen vào trong cái nội bộ gia đình của mình. Và từ đó chàng trưởng trở thành một cái cục nước đá lạnh lẽo, không có cười, không có nói nữa. Và khi người vợ đi trở về thì anh ta không có thèm nhìn vợ, anh ta không có nói chuyện với vợ, anh ta không trả lời những câu hỏi của vợ nữa, tại vì tin chắc rằng người vợ đã ngoại tình trong khi mình đi vắng. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng sự thật không phải như vậy. Sự thật là trong khi anh chàng đi vắng thì không có người đàn bà, đàn ông nào tới hết. Và có một hôm đứa bé nó đi vào trong xóm nó chơi, và nó về nó nói như thế này: mẹ ơi, tại sao đứa con nít nào trong xóm cũng có bố hết, mà tại sao chỉ có riêng một mình con không có bố? Thì lúc đó thiếu phụ Nam Sương mới chỉ cái bóng của mình ở trên tường, mà chiếc đèn dầu nó phóng lên và nói rằng: đây là bố của con đây. Chỉ vào bóng mình ở trên tường, con cúi đầu, con chào thưa bố đi. Và đứa bé nó tưởng cái bóng đó là bố của nó. Và cố nhiên là thiếu phụ Nam Sương rất là nhớ chồng, và mỗi khi có cái bóng đó thì nói chuyện với bóng: anh ơi, anh đi lâu quá, một mình anh em ở nhà, làm sao em có thể nuôi con được, anh tìm cách để về sớm sớm nghe anh. Và thiếu phụ Nam Sương khóc. Thật ra không có một người đàn ông nào khác. Thì khi mà đứa bé nó nói lại, nó nói: bố tôi mỗi đêm tới là nó nói cái bóng của mẹ nó ở trên tường. Và chàng Trương đã có tri giác sai lầm. Và vì vậy cho nên khi người vợ đi chợ về thì anh ta không có nhìn người vợ nữa, anh ta không có nói chuyện với người vợ nữa, và anh ta không có trả lời những câu hỏi của người vợ, tại vì anh ta đau khổ quá chừng. Và người vợ cũng đau khổ quá chừng. Mới cách đây có một giờ đồng hồ thì thì hai người vồn vã khóc với nhau, mừng mừng tủi tủi. Bây giờ mình đi chợ về, hoàn cảnh nó hoàn toàn khác. Bây giờ anh không có nhìn mình, bây giờ mình hỏi câu gì anh cũng không có trả lời. Và thiếu phụ Nam Sương rất là đau khổ. Sau khi làm cái mâm cúng đặt lên bàn thờ rồi, thì chàng Trương đốt hương khấn vãi, lạy xuống và cuốn chiếu trở lại, không cho bà vợ lạy trước bàn thờ tổ tiên, vì nghĩ rằng bà vợ này của mình đã phạm tội tà dâm trong khi mình đi khỏi, không có xứng đáng để mà trình diện trước bàn thờ của tổ tiên. Và sau khi cúng thì đáng lý phải ăn cơm trong gia đình, anh chàng đi ra quán rượu và ở suốt ngày suốt đêm ở ngoài quán rượu, cố gắng để quên đi cái nỗi sầu đau tuyệt vọng của mình bằng cách uống rượu. Và cứ như vậy nó xảy ra trong nhiều ngày. Cuối cùng thiếu phụ Nam Sương chịu đựng không nổi nữa, và cô ta đã nhảy xuống sông tự tử. Và sau khi nghe tin vợ chết rồi thì chàng Trương mới trở về. Và cái đêm hôm đó thì đốt cái đèn lên, thì đứa bé nó vụt, nó nói rằng: Này ông, bố tôi đây. Và nó chỉ cái hình của bố nó ở trên tường. Và lúc đó cái nỗi oan của thiếu phụ Nam Sương mới được tỏ ra. Và bây giờ thì đã muộn quá rồi. Trong trường hợp đó mà nếu thiếu phụ Nam Sương thực tập câu linh chú thứ tư, hay là chàng Trương thực tập câu linh chú thứ tư, thì đã có thể cứu vãn được cái tình trạng. Thực tập như thế nào? Câu thần chú đó như thế nào? Anh ơi, em đau khổ quá, anh phải giúp em mới được. Tại sao từ khi em đi trở về cho đến bây giờ anh không có nhìn em, và mỗi khi em hỏi một câu gì anh không có trả lời? Em đã làm nên tội tình gì để bị anh đối xử một cách tàn tệ như vậy? Anh giúp cho em đi. Đó là câu thần chú thứ tư.
em ơi, anh đau khổ quá, anh giúp em đi. Anh giải thích tại sao anh đã làm, anh đã đối xử như vậy đối với em. Hoặc là chàng Trương cũng có thể thực tập như vậy. Chàng Trương tới với thiếu phụ Nam Xương và chàng Trương đọc cái câu thần chú đó: em ơi, anh rất là đau khổ, anh đau khổ cực kỳ, anh muốn chết, em phải giúp anh mới được, em phải giải thích cho anh biết cái người đàn ông mà thường tới mỗi đêm trong khi anh vắng mặt là người đàn ông nào. Nếu em không có giải thích được thì anh sẽ chết. Thì câu thần chú đó nó có nghĩa là mình nói cho người mình thương biết là mình đang đau khổ, mà mình cần cái sự yểm trợ của người thương của mình. Tiếng Anh là Darling, I suffer, please help. Chérie, je souffre, il faut que tu m'aides. Khi mà mình đau khổ mà mình tin rằng cái nỗi khổ niềm đau mình là do người thương yêu nhất của mình tạo ra, thì mình có khuynh hướng tự ái. Mình không có muốn cái người đó tới giúp mình. Mình muốn thà rằng mình khóa cửa lại, mình khóc một mình, hoặc mình đi tự tử, chứ mình không có muốn người đó giúp mình. Đó là một sự dại dột rất là lớn. Đó là sự dại dột của thiếu phụ Nam Xương. Đó là sự dại dột của chàng Trương. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta học được cái bài học này thì chúng ta sẽ biết sử dụng cái câu linh chú thứ tư để mà tránh đi cái bi kịch nó có thể xảy ra cho gia đình. Câu linh chú thứ tư tôi xin nhắc lại: em ơi, anh đau khổ quá, anh phải giúp em, anh phải giải thích cho em biết tại sao anh đã nói cái câu đó, tại sao anh đã làm cái điều đó. Anh phải giúp em, nếu không chắc em chết. Đó là câu thứ tư, câu linh chú thứ tư. Hoặc là em ơi, anh đang đau khổ cực kỳ, anh không hiểu tại sao em đã nói câu đó, em đã có cái hành động như vậy. Nếu em không giải thích được chắc là anh chết, em phải giúp anh. Đó là câu linh chú thứ tư. Và câu linh chú này có thể cứu được cả hai người trong cái trường hợp rất là khắc khe như trường hợp của thiếu phụ Nam Xương. Bây giờ chúng ta nghe một tiếng chuông, chúng ta thở cho khỏe, rồi tôi xin nói tiếp.